Xin chào tất cả các bạn, mình là Ngọc Anh. Chào mừng các bạn đã đến với mùa 6 của podcast Alo Ngành Kể Nè, một sản phẩm của Mazon, được nhấc máy bởi các anh chị finalist và các anh chị từng ngồi trên chiếc ghế ban giám khảo đầy quyền lực của các cuộc thi học thuật marketing. Podcast mùa 6 trở lại với chủ đề Case Competition, Better Research, Closure Your Win. Hứa hẹn mang lại đến cho người nghe những kiến thức và kinh nghiệm cực kỳ hữu ích khi thực hiện phần market research trong 101 dạng cuộc thi giải marketing case khác nhau. Trong những tập podcast trước, Alo Ngành Kể Nè đã cùng giới thiệu đến các bạn về những dạng đề thi rất phổ biến, khá lâu đời như Product Lead, New Product Launch. Và trong tập 4 này, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về một dạng đề mới nhưng cũng đang rất được các cuộc thi ưa chuộng, đó chính là dạng đề CSR, Kiến tạo xã hội. Và góp giọng trong podcast Alo Ngành Kể Nè tập này là anh Nguyễn Anh Tú. Chúng mình đã rất may mắn khi mời được anh Tú bởi vì anh là người sáng tạo nội dung về marketing trên kênh TikTok. Và mỗi cái video của anh đạt tới 50.000 lượt view mỗi video. Ê chào anh, thì anh có thể giới thiệu sơ qua một chút về bản thân của mình và cơ duyên của anh khi đến với ngành marketing được không ạ?
Ok, xin chào mọi người. Thì mình là Nguyễn Anh Tú. Thì hiện tại là mình đang công tác tại Vinalink Media với vai trò là Assistant Director. Quên về cơ duyên đến với ngành marketing của mình thì nó khá là tình cờ ở chỗ là thực ra mình không phải là học chuyên ngành marketing mà mình học HR quản trị nhân lực ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Tuy nhiên là trong cái quá trình học thì mình có làm một công việc đấy là dịch thuật. Thì các cái tài liệu marketing mình cầm vào thì vô tình nó lại ngấm vào tư duy lúc nào không hay, nên là sang năm 2 đại học thì mình đã quyết định là rẽ sang marketing và theo từ hồi đó đến bây giờ luôn.
Vâng. Vậy thì khi mà anh start từ năm 2 thì em nghĩ là cái bề dày kinh nghiệm của anh cũng rất là nhiều. Thì với cái dạng đề cuộc thi marketing dạng CSR thì em cảm thấy là đối với những bạn newbie bắt đầu thi case competition như em ấy thì em sẽ cảm thấy là cái dạng đề này hơi mới lạ và cũng hơi khó. Thì anh có thể chia sẻ sơ qua về cái dạng đề lần này không ạ?
Thì nếu mà mọi người có để ý đề một vài năm gần đây ấy, cả đề Young Marketers hay là đề Picking Point thì mọi người có thể thấy là có rất nhiều đề nó liên quan đến trách nhiệm xã hội, như đề Young Marketer là trách nhiệm xã hội ở trong nội bộ ngành marketing. Picking Point thì trách nhiệm xã hội với cái vấn đề là Identity Crisis. Bọn mình cũng hay nói đùa với nhau là như sau 2 năm Covid mọi người bông tuyết hơn hay sao ấy, nên là các cái dạng đề CSR nó ra ngày càng nhiều, nhưng mà nó là xu hướng tất yếu. Bởi vì khi mà các cái doanh nghiệp họ đã đủ lớn mạnh rồi thì họ phải thể hiện cái trách nhiệm xã hội của mình để thứ nhất có thể tăng brand love, hai là như một số bạn có thể tìm hiểu thì đấy là một trong những cái điều kiện để được IPO. Thì với các đề CSR thì nó khác so với các đề dạng đề khác, thì các dạng đề khác nó sẽ ưu tiên về business objective hay marketing objective, thì bên phía đề CSR nó sẽ ưu tiên về communication objective, là cái nhận thức về cái vấn đề xã hội nào đấy mà cái doanh nghiệp mà họ muốn là thay đổi, muốn là làm góp phần để làm cho nó tốt đẹp hơn. Đó, thì đó là khác biệt về cái dạng đề này so với các dạng đề khác.
Vâng. Vậy thì đối với cái dạng đề CSR này thì ban giám khảo như anh thì anh sẽ đánh giá cao những cái bài thi như thế nào ạ?
Với dạng đề CSR thì giả sử như cá nhân mình thì sẽ đánh giá cao những cái đề nào mà nó giải quyết được cái vấn đề xã hội. Đó thì các cái dạng đề này, các cái dạng đề khác thì có thể là sẽ nặng về số, có thể sẽ nặng về marketing objective như là reach, engage, vân vân. Thì cái dạng đề CSR này thì mình chỉ quan tâm đến duy nhất một vấn đề là cái người cần được bảo vệ hay là cái người cần thay đổi nhận thức để cho xã hội tốt đẹp hơn, họ có nhắm được cái tệp người đấy không, và cái cách deliver thông điệp của họ nó có thực sự thuyết phục, nó thực sự chạm không. Đó, thì đấy là với những cái bài mà làm được cái điều đấy thì sẽ là những cái bài mình đánh giá rất cao.
Vâng, vậy thì em cũng hỏi là cái phần market research ấy thì nó sẽ giúp ích gì cho các bạn khi mà các bạn giải cái đề CSR đấy ạ?
Thì market research với tất cả các dạng đề thì nó đều có tầm quan trọng như nhau. Thì tùy vào vấn đề mà được đặt ra trong đề bài thì sẽ cái market research sẽ có cái sự ưu tiên nhất định cho các cái dạng dữ liệu khác nhau. Thì với cái đề CSR thì các số liệu thường thường thì các số liệu dạng số liệu vĩ mô hay là số liệu về ngành hàng thì khả năng cao là sẽ được cung cấp ngay trong đề bài. Còn công việc của các bạn là có thể là tìm thêm để support cho cái luận điểm của các bạn ở đằng sau bài làm thôi. Còn cái mà research họ sẽ làm được rõ nhất ở trong cái dạng đề CSR ấy thì nó nên là các cái liên quan đến customer behavior, những cái hành vi, những cái perception của customer và làm thế nào để chúng ta có thể tap in được, làm thế nào để chúng ta có thể gọi là reach được tới những cái tầng suy nghĩ, các cái tầng layer suy nghĩ sâu của cái TA của chúng ta đang hướng đến.
Vâng, vậy thì nhắc tới khi mà research về con người ấy, thì em cũng nhận thấy là các bạn khi mà research về con người thì các bạn sẽ dễ bị bias, kiểu sẽ đem cái cảm xúc cá nhân hoặc là cảm tính cá nhân vào bài làm. Thì không biết là anh có tips nào để các bạn hạn chế được những cái việc này không?
Ok thì với một số bạn newbie mới đi giải các đề liên quan đến marketing case hay là business case thì các bạn sẽ dễ bị vướng phải một cái thiên kiến, đấy là thiên kiến xác nhận, confirmation bias. Nghĩa là các bạn có một cái hypothesis, một cái giả thiết về một cái insight của các bạn. Sau đấy thì toàn bộ bộ câu hỏi mà các bạn thiết kế ra trong cái phần research ấy thì nó lại bị theo kiểu là nó confirm cho cái bias đấy của các bạn. Giả sử như kiểu là với cái đề CMO của cái bảng bảng Sprite ấy, thì có một số bạn đặt ra câu hỏi là giả sử là bạn có thích uống Sprite không, thì bây giờ là có hay không, xong rồi sau đó thì lại hỏi về luôn là bạn ấn tượng với Sprite ở các cái điểm nào. Thì thay vì như thế nhá, với cùng cái bộ câu hỏi đấy thì các bạn nên để là mức độ quan tâm của đến Sprite của bạn là bao nhiêu, xong rồi các bạn để ra một cái dạng theo kiểu là Net Promoter Score ấy, có nghĩa là ít quan tâm, có quan tâm một ít, biết hay là sử dụng thường xuyên, có nghĩa là mọi người lúc đấy ấy, thì các bạn sẽ đánh giá được là cái ý kiến của cái bạn này ấy, là nó có cái ý kiến của survey họ có thực sự giá trị hay không. Đó, thì đấy là một cách. Cách thứ hai nữa là nên tránh những cái câu hỏi mà dạng kiểu là leading question, nghĩa là cứ sau một loạt các cái câu hỏi đấy tự dưng lead được đến một cái đích cuối cùng là thường thường là cái đích đấy là cái đích mà các bạn nghĩ ra ngay từ trước đó. Thì đấy là những cái cách để cho cái research của các bạn là nó đỡ bị bias. Có thể tất nhiên là con người chắc chắn có bias thôi, nên là cái này sẽ phải các bạn sẽ phải để ý và sẽ phải gọi là brainstorm, reflect lại với nhau ở trong team làm bài.
Vậy thì theo anh thì để làm một cái bài thi marketing tốt nhất trong cái dạng đề CSA này thì ngoài kiến thức marketing ấy thì các bạn thí sinh còn cần phải bổ sung thêm những kiến thức nào khác không?
Theo mình nghĩ thì đấy là people skill, cái kiến thức về con người, kiến thức về tương tác đời thường, các kiến thức về giao tiếp hay là tâm lý học. Thì có một cái khá là buồn cười là trong tất cả các CV marketing thì ai cũng nhận mình là có khả năng giao tiếp nhưng mà giao tiếp ở mức nào thì lại không nói. Nghĩa là với các bạn mà có khả năng giao tiếp ở mức thấu cảm cao ấy thì sẽ có rất có lợi thế trong các bạn dạng bài CSR, bởi vì thực ra là đây là những cái vấn đề mà nó ở những cái tầng, ở những cái layer sâu của con người. Giả sử cái đề cái gọi là identity crisis, mỗi người sẽ perceive nó theo một kiểu. Những người đã vượt qua rồi thì lại nghĩ nó là hoàn toàn bình thường. Những cái ai mà chưa vượt qua thì lại cảm thấy khó khăn này, những ai đang trong đấy thì lại cảm thấy là muốn chối bỏ, là không muốn nói về nó. Đó, thì khi mà nói về một cái vấn đề mà nó nhiều khía cạnh như thế thì cái sự thấu cảm là cái sự sẽ giúp các bạn là phát hiện được ra những cái điểm mấu chốt, những cái insight quý giá để có thể là liên hệ được với khách hàng, có thể là để lan tỏa được những cái thứ mà các bạn muốn truyền tải khi mà làm cái campaign.
Dạ. Vậy thì không biết là trong cái lĩnh vực marketing ấy, thì làm sao để các bạn thí sinh hoặc là các bạn sinh viên có thể rèn luyện những cái kỹ năng đấy?
Ok, thì cái này là từ quan sát cá nhân của mình, nghĩa là mình có làm quen và có chơi với khá nhiều các bạn là finalist, các bạn là quán quân, các bạn là á quân vân vân, thì mình thấy là các bạn ấy đều sẽ mất một thời gian để gọi là cân bằng lại giữa việc là execution với cả việc strategic thinking. Thế là vừa thi xong ấy thì mọi người sẽ bị kiểu gọi là burnout một lúc, nghĩa là nghĩ về strategic nhiều quá, thì cái việc là quay lại với execution có thể khiến các bạn tương đối là down mood. Thì vẫn phải rèn luyện cái sự các cái kỹ năng thực thi đơn thuần, nghĩa là những cái kỹ năng nhỏ nhất như là thiết kế, edit video, copywriting, dịch thuật, tiếng Anh, giao tiếp hàng ngày vân vân. Thì các cái kỹ năng đấy thì các bạn phải rèn luyện và trau dồi liên tục, bên cạnh cái strategic thinking mà các bạn sẽ có thể học được thông qua việc là va chạm với các cuộc thi, thì nó là dynamic giữa, nó chính là dynamic giữa chiến lược và thực thi ấy. Nghĩa là bạn luôn phải expose mình liên tục với các vấn đề khác nhau ở trong ngành, thì tự khắc cái phẩm chất của một marketer nó sẽ được hình thành và sẽ được phát triển theo đúng hướng mà các bạn mong muốn.
Vâng. Nhắc tới strategic thinking thì em cũng thấy có một đặc điểm chung của các bạn khi đi thi, đó là các bạn sẽ sử dụng framework rất là nhiều. Và thì đối với cái dạng đề CSR này thì anh có lời khuyên nào cho các bạn khi mà dùng framework không ạ?
Thì cá nhân mình ấy, thì mình hay áp dụng cái framework đấy là CCS, là Customer, Company và Society, nghĩa là những cái bên mà sẽ được lợi sau khi mà cái chiến dịch đấy nó được triển khai ấy. Đó, nghĩa là ba ba cái bên đấy là ba cái bên mà sẽ nằm trong cùng một cái tổng thể insight, thì mình hay áp dụng cái framework đó. Thì tuy nhiên là có một số bài mới chắc là của các bạn newbie thì các bạn ấy đang bị một cái lỗi đấy là áp dụng framework một cách tương đối máy móc, nghĩa là có một số chỗ thì nhiều lúc các bạn không cần phải framework triệt để đến như thế, là sử mình nói riêng cái phần là TA là target audience, thì nhiều bạn là auto là à là demographic này, nào là thu nhập này, trong giới tính, tất nhiên là các cái phần đấy nó vẫn cần, nhưng mà để mà further portrait cái tiệp TA của các bạn ấy thì các bạn hoàn toàn có thể characterization họ, contextualize các cái tình huống để lúc là bộc lộ cái insight ở nó trong cái tình huống như nào ấy, họ bị vướng mắc điều gì, họ bị họ cái motivation của họ như thế nào vân vân. Thì đấy là cách áp dụng framework một cách linh hoạt và sáng tạo, thì đấy mới là cái cách mà các bạn nên dùng. Còn thực tế thì marketing thì cái framework nó chỉ có ý nghĩa duy nhất đến cái việc là giúp chúng ta dễ dễ gọi là dễ communicate hơn thôi. Đó, thì các mọi người nên nhìn nhận nó là như thế, nó là cái công cụ thôi, nó là công cụ để truyền tải ý tưởng thôi. Còn nếu mà các bạn tự tin rằng là mình hiểu ý tưởng của mình đến mức là hoàn toàn có thể tạo ra một cái framework khác ấy, thì các bạn thì tại sao không? Bởi
Vâng.
vì đây là cái ngành nó liên quan đến sáng tạo mà. Đó.
Dạ. Vậy thì để các bạn dễ hình dung hơn về cái cách làm market research và áp dụng những cái framework cho đúng thì anh có thể chia sẻ một cái bài thi mà anh rất là ấn tượng và để đánh giá cao không ạ?
Ok, đây là thì mình xin lấy ví dụ của một nhóm 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 này thì đã vào được chung kết của Picking Point 2023 rồi. Thì đây là một nhóm mà ngay sau cái slide executive summary thì mình khá ngạc nhiên là sau ngay sau đấy nó không đến ngay research mà nó đến ngay một câu chuyện. Thay vì đến với research luôn, nó đến với một câu chuyện là đó là một bạn ở Hà Nội này, một bạn có rất nhiều hoài bão ước mơ khi là còn là một đứa trẻ con này. Một cái inner child trong bạn ấy nó bị tiêu diệt như nào khi mà bạn ấy bắt đầu lớn lên. Đó, thì sau đấy khi mà đã cấy được cái perception là awake your inner child vào đầu của mình rồi, thì sau đấy các bạn mới đến với phần research. Nghĩa là gì? Các bạn ấy có cái tính storytelling ở trong bài rất là cao, đến cái độ là các bạn ấy có hiểu ý tưởng của các bạn ấy đến cái độ là kể cả ngay đến cái phần sau, phần execution ấy, các bạn vẫn còn storytelling tiếp. Đó, thì nó chứng minh được cái việc là framework không cần thiết phải là lúc nào cũng là từ A đến B, xong rồi từ B đến C đúng không? Cái framework cuối cùng nó cũng chỉ là cái công cụ thôi, và nếu mà các bạn đủ khả năng để trình bày cái ý tưởng của mình ấy, thì các bạn nên go for it, nghĩa là cứ thoải mái với nó đi và đừng có quá gò bó mình ở trong một cái framework cụ thể.
Vậy thì em cũng hiểu là cái storytelling nó rất là quan trọng trong cái dạng đề CSR ấy ạ. Thì không biết là anh có lời khuyên nào cho các bạn để các bạn rèn luyện nhiều hơn về cái skill về storytelling này không?
Ok, thì về storytelling trong research ấy, thì mình có một cái số cái tip khi mà các bạn trình bày cái proposal của bạn, thì đấy là bên cạnh cái việc là có cái visualization, có các cái pie chart, bar chart vân vân ấy, thì các bạn nên chú ý hơn đến cái phần đấy là phần wrap up và phần take away. Bởi vì đa số là với những người examiner như mình ấy, thì mình sẽ đọc cái phần đấy là chính thôi, mình cũng sẽ không nhìn thẳng vào số liệu, mình sẽ nhìn vào đấy mình nhìn thấy trend nó diễn ra như thế nào và cái thị trường nó đang đi theo hướng ra sao, cái customer perception đang ở cái vị trí nào vân vân. Thì các bạn nên làm kỹ cái phần wrapping up sau khi mà các bạn trình bày cái số liệu đấy ra, thì đấy là người ta gọi là kỹ năng data, data storytelling ấy. Thì các bạn có thể tìm các cái cuốn sách như là đó, quyển Data Storytelling là một, quyển Customer Insight của cô Đặng Thúy Hà, quyển màu vàng vàng ấy đó, thì đấy là hai cái quyển mà mình nghĩ là sẽ khá là tốt để cho các bạn có thể là storytelling trên cái trên những cái dữ liệu mà các bạn thu thập được. Còn nếu mà không có khả năng để mà make sense được những cái thông tin mình thu thập được ấy, thì các bạn sẽ rơi vào cái tình trạng đấy là put a bunch of number in a slide, nghĩa là ném một đống số lên lên một cái slide mà không biết làm gì với nó ấy. Thì nó khá tệ với những cái bài mà bị loay hoay với cái phần research như vậy.
Vâng, vậy thì em nghĩ là những cái chia sẻ của anh vừa rồi thì cũng đủ để các bạn có cái nhìn tổng quan nhất về market research trong cái dạng đề CSR này rồi. Thì em cũng xin cảm ơn anh Tú bởi vì đã chia sẻ những cái kiến thức rất là bổ ích ngày hôm nay, và em tin rằng những cái chia sẻ của anh sẽ là một phần động lực để các bạn tiếp tục trên cái con đường cuộc thi giải case của các bạn. Và vậy là podcast ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ đồng hành với Mazone trong podcast Alo ngành kể này, và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.